Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, câu chuyện tin mừng chúng ta vừa mới lắng nghe liên quan đến ai? Liên quan đến một anh mù. Anh mù này biết bao ngày ăn xin bên vệ đường, và ngày hôm nay gặp ai? Ngày hôm nay anh ta đã gặp được Đức Giêsu, và Đức Giêsu đã làm cho một kẻ tăm tối thấy ánh sáng. Thế thì người ta sẽ hỏi chúng ta rằng, hỏi tất cả quý ông bà anh chị em và các bạn trẻ ở đây, chúng ta là người mù hay là người sáng mắt? Chúng ta là kẻ mù lòa hay là người sáng mắt? Có lẽ câu trả lời chính xác, tất cả chúng ta đây đều là những người sáng mắt. Thế thì nếu chúng ta là những người sáng mắt, có lẽ chúng ta không cần Đức Giêsu ngày hôm nay. Vì Đức Giêsu đến để làm cho người mù được sáng mắt. Chúng ta sáng mắt rồi cần gì? Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, còn người đau ốm mới là cần thầy thuốc thôi. Vậy thì chúng ta có muốn là kẻ mù lòa để có một cơ duyên nào đó Đức Giêsu làm cho chúng ta sáng mắt? Chúng ta có muốn điều này không? À, đây là điều chúng ta suy nghĩ. Nếu không mù lòa chẳng bao giờ có một phép lạ sáng mắt. Thế nhưng nếu chấp nhận mù lòa cũng hơi là phiêu linh, hơi là nguy hiểm. Thế thì mù là người thế nào? Mù là người không thấy. Kẻ sáng mắt là thế nào? Kẻ sáng mắt là người thấy. Câu chuyện sau đây sẽ cho chúng ta thấy sự tương đối. Chẳng phải ai mù là không thấy, mà cũng chẳng phải là bất cứ ai sáng mắt cũng đều thấy đâu. Người ta kể một câu chuyện ở nước Anh. Nước Anh vẫn được ví là xứ sở gì? Xứ sở sương mù. Vào một buổi sáng kia đó, tại một cái làng quê xóm đạo này, trời sương mù mà người ta bảo rằng là 40 năm qua chưa từng bao giờ có cái cảnh sương mù ghê gớm là như vậy. Thế thì sáng sớm các bà, các ông đạo đức muốn đi nhà thờ, thế nhưng không cách nào, mở cửa ra một cái là mắt không thể nào mà nhìn thấy được cái tam cấp để mà bước xuống. Thế thì người ta bảo nhìn vào, các bạn hướng dẫn thì biết thôi, không thể nhìn được. Thế thì trong khi mọi người là rối loạn lên, không cách nào bước ra khỏi cửa, không cách nào đến nhà thờ được, thì lại nghe tiếng khua gậy của ai? Của một ông mù. Thế thì ông này ông bảo là mọi người hãy theo tôi dẫn đường. Thế thì các bà bảo là ông là ai? Tôi là ông mù đây. Trời ơi, ông mù mà dẫn đường cái gì? Thế đấy, vào một ngày sương mù, kẻ mù hóa thành người sáng, và những kẻ sáng suốt lại trở thành mù lòa. Thế thì kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay xã hội văn minh một chút, người ta mới đỡ, chứ còn ngày xưa đó, mù lòa, người ta gọi là tứ chứng nan y, đó là cái gì? Mù què câm điếc. Nó là cái gì đó ghê lắm. Chúng ta cứ lấy ví dụ này là mình thấy này. Nếu chúng ta mang thai một đứa con mà bác sĩ siêu âm ra bảo là con của anh chị đã bị mù bẩm sinh rồi đấy, chúng ta thấy là chúng ta vui hay là buồn? Đó. Làm sao vui nổi nếu không muốn nói là phá nó đi. Thế thì cho thấy là cái mù đó là cái gì? Là cái tội, là cái gì? Cái xấu xa. Vì thế mà câu chuyện tin mừng ngày hôm nay đó, các môn đệ hỏi Đức Giêsu là: Thầy ơi, cái thằng mù này đó chắc nó tội dữ lắm nó mới mù vậy, hay là bố mẹ nó cũng ăn ở thất đức làm sao mới đẻ nó ra nó mù lòa như thế? Chúng ta thấy là người ta cũng hỏi vào cái thời bây giờ đó rất là ghê. Thế thì Đức Giêsu vào cái thời đó mà Ngài trả lời là tôi thấy là tuyệt vời lắm. Đức Giêsu trả lời thế nào? Không phải tội của anh ta, cũng không phải tội của bố mẹ anh ta. À, giống như ngày hôm nay đó, lấy ví dụ này cho dễ hiểu đi. Mình đi ra đường mình gặp một cái anh chàng mà gọi là xì ke, à mình mà gọi là sida đi chẳng hạn. Như tôi chẳng hạn vô bệnh viện này, gặp một anh sida đi. Thế thì mình nghĩ làm sao? Thường thì chúng ta nghĩ là chắc là cũng ăn chơi rồi mới lâm cái cảnh này, không? Tự thân là chúng ta nghĩ ra cái chuyện đó, chứ không khi nào mà chúng ta nghĩ tốt chứ. Hiếm khi chúng ta nghĩ tốt lắm. Thế thì Đức Giêsu bảo là không phải là anh ta phạm tội anh ta mới mù lòa, mà cũng chẳng phải là bố mẹ anh ta phạm tội. Nhưng đây là cơ hội để Thiên Chúa tỏ lộ vinh quang, Thiên Chúa tỏ lộ công trình kỳ diệu của Ngài cho thiên hạ. Nơi đâu? Nơi chính cái con người mà chúng ta chê ghét. Thế mới ghê chứ. À, cái người mà chúng ta chê ghét thì lại chính là nơi Thiên Chúa tỏ lộ vinh quang. Đấy. Ngày xưa người ta thấy mù ta sợ, ngày hôm nay cũng thấy vậy, nhưng mà đỡ hơn. Ngày hôm nay đối với người mù thì người ta gọi là người thế nào? Người khiếm thị, đúng không? Nó đỡ hơn, nó kêu gọi cái gì đó là kém may mắn hơn, kêu gọi lòng xót thương của đồng loại. Người ấy kém may mắn hơn chúng ta, vì thế chúng ta hãy giúp đỡ họ. Đấy, người khiếm thị. Còn cái người bị điếc thì gọi là gì? Là khiếm thính, đúng không? Còn người bị câm, cái câm là cái gì? Tôi cũng chưa tìm ra cái câm nó là cái gì nữa. Có lẽ là ít nói thì hay rồi. Nên là không cần phải là khiếm, mà gọi là khiếm ngôn hay là cái gì cả. Thế thì ngày hôm nay thì đỡ hơn, khi người ta cảm thấy rằng là đuôi mù què quặt nó không phải là cái tội nữa, mà là cái gì đó, là khêu gợi lòng xót thương của đồng loại. Và một câu chuyện thứ hai này cho chúng ta thấy cũng rất là cảm động. Người ta về kể về câu chuyện có một cô bé sinh ra đã là mù bẩm sinh rồi. Vì thế cuộc đời của cô ta rất là tăm tối. Cô ta lớn lên nghe người ta nói rằng núi cao, cũng không biết núi cao như thế nào nữa. Thấy nói rằng là biển rộng sông dài, em cũng không thấy được. Thấy người ta diễn tả về một cảnh hoàng hôn đầy lãng mạn, cũng không thể nhìn thấy được. Vì thế cuộc đời của cô ta là chìm trong mặc cảm, rất là mặc cảm và khổ đau. Thế nhưng người ta bảo thế này, trời không cho ai tất cả, đúng không? Và trời cũng không lấy của ai tất cả. Trời có lấy đi thì trời lại ban cho cái khác. Và Chúa có ban cho thì Chúa cũng có quyền lấy đi. Đó. Vì thế mà cô bé này lớn lên, Chúa thương ban cho cô ấy một tình yêu diệu vời, một tình yêu mênh mông biển rộng, một anh giáo làng đã đem lòng si mê cô ấy. Thế nhưng cái anh chàng này càng yêu cô ấy thì cô ta lại càng mặc cảm. Cô ta cảm thấy rằng là em không xứng với tình yêu quá lớn của anh. Vì sao? Vì em là kẻ mù lòa. Thế nhưng anh chàng này diễn tả cho cô ấy thấy rằng là anh yêu em là vì em mù lòa, anh yêu con người mù lòa của em. Thế nhưng cô ấy vẫn cảm thấy là mình có cái mặc cảm, một cái tội nào đó. Thế thì vào một đêm hẹn hò, sau khi người yêu đã nói hết lòng cho cô ấy rằng là anh ấy hết lòng yêu mình, thì cô bé ấy mới thổ lộ một cái ước nguyện thầm kín của mình. Đó là em muốn được sáng mắt dù chỉ một ngày. Em muốn được sáng mắt để thấy người yêu của em tuyệt vời là giường nào. Em muốn được sáng mắt để thấy gương mặt hiền từ của anh là giường nào. Em muốn được sáng mắt để thấy tình yêu của anh dành cho em tuyệt vời là giường nào. Thế thì đây là một cái ước nguyện tuyệt vời quá. Và cả hai anh chị đều khấn nguyện cho điều kỳ diệu này sẽ đến. Sẽ đến rồi một ngày anh chị có thể là trao cho nhau chiếc nhẫn cầu hôn. Và quả nhiên điều kỳ diệu cũng đến. Một ngày kia bệnh viện báo tin rằng là đôi mắt mù lòa của cô ấy có thể được sáng. Trời ơi, tuyệt vời quá. Anh chàng thanh niên này ra sức chăm sóc cho cô này để chờ đợi ngày hồng phúc sắp đến. Và quả nhiên ngày kỳ diệu ấy cũng đến. Và bác sĩ báo tin cho biết rằng ca mổ thành công, cô bé này được sáng mắt. Và khi cô ấy được sáng mắt thấy trời, anh đèn đẹp quá, thấy cha mẹ, thấy các y tá bác sĩ đẹp quá. Và cô ấy cũng chờ đợi một giây phút hồi hộp nữa. Đó là gì? Giây phút nào? Giây phút để gặp người yêu bằng xương bằng thịt của mình. Đó, chờ đợi giây phút đấy. Và anh chàng người yêu cũng vô cùng nôn nóng để chạy đến với cô người yêu của mình. Thế nhưng khi anh ta chạy đến, cô bé này mở mắt ra sững sờ. Sững sờ và vô cùng sốc. Vì sao? Tại sao Chúa lại ban cho con một người yêu mù lòa thế này? Anh chàng ấy là một kẻ mù lòa. Cô ta vô cùng đau đớn cả một quá khứ của mình, rất ghê sợ với cái mù lòa. Thế mà ngày hôm nay vừa được sáng mắt thì lại chứng kiến cảnh người yêu của mình là mù lòa là như thế. Cô ta quá đau đớn, quá sốc và bỏ đi. Và anh thanh niên này cũng vô cùng đau đớn, chỉ kịp nói với cô ấy một câu thế này: em hãy cẩn thận với đôi mắt của em. Vì sao? Em hãy cẩn thận với đôi mắt của em. Vì sao? Đôi mắt ấy là của anh. Vì quá yêu em, anh sẵn sàng hiến đôi mắt mình để cho em có một ngày thấy ánh sáng. Thế nhưng điều vô cùng trớ trêu, mỉa mai và đau lòng chính là khi người ta sáng mắt lại là lúc người ta mù lòa là giường nào. Chính khi người ta sáng mắt lại là khi người ta mù lòa là giường nào, vì không nhận ra được một tình yêu trời cao biển rộng của người đã từng hiến đôi mắt cho mình. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, câu chuyện rất cảm động, phải không? Và đại thi hào William Shakespeare cũng có một câu danh ngôn bất hủ về ái tình. Ái tình không nhìn bằng con mắt mà nhìn bằng tâm hồn. Một bài hát mà các bạn trẻ rất là thuộc đó, phải không? Cái gì đó? Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời để nhìn đời và để làm duyên. Trời cho em đôi mắt màu đen để thương, để nhớ, để ghen, để hờn. Đôi mắt em là cửa sổ tâm hồn. Thần tình yêu không nhìn bằng đôi mắt mà nhìn bằng tâm hồn. Chính vì thế nhân loại khắc họa thần tình yêu với đôi cánh xài rộng và một cặp mắt mù lòa. Không biết là các bạn trẻ có biết cái thần tình yêu không? Thần tình yêu đó là hình ảnh một cái đứa trẻ tinh quái với một cái cung và một mũi tên say đắm. Mũi tên say đắm này đã khi bắn trúng ai đó thì dù là có bà sơ cũng là yêu say đắm luôn. Và tôi cũng mơ ước một ngày nào đó thần tình yêu bắn trúng tim tôi, để từ đây tôi sống là sống cho tình yêu, và ngày mai tôi có chết là chết cho tình yêu. Mong ước điều ấy. Thế thì thần ái tình không nhìn bằng cặp mắt mà nhìn bằng tâm hồn. Vì thế mà tôi còn nhớ cái câu chuyện có một cô siêu mẫu vừa đạt giải xong. Người ta hỏi cô ta rằng là cô quan niệm thế nào về tình yêu. Cô ấy mau mắn trả lời như một kẻ khôn ngoan. Trong tình yêu em đề cao lý trí. Chính bởi trong tình yêu em đề cao lý trí để mà em không có bị lừa. Để cho em không có bị gọi là mù lòa trong tình yêu. Vì thế em chọn đại gia. Vì mắt em sáng em nhìn thấy vàng không à. Em chọn đại gia. Thế rồi chẳng bao lâu sau đó chính cô này cũng lên báo rằng trời ơi, chồng tôi là một người có tâm hồn ti tiện, hẹp hòi. Anh ta chỉ có tiền có vàng thôi chứ tâm hồn của anh ta là teo tóp. Thế thì người ta bảo là cách đây không lâu chính cô cũng đã chọn cơ mà. Cô bảo trong tình yêu cô chọn, cô đề cao lý trí cơ mà. Cô ấy nói không, em chưa bao giờ yêu bằng lý trí. Chính thức cộng đoàn nói thế. Thế nhưng ngày hôm nay, xã hội ngày hôm nay là một xã hội chỉ yêu bằng con mắt thôi. Nguy hiểm vô cùng ha. Trong các gia đình mà chỉ yêu bằng con mắt thôi thì sinh một hai đứa con thế là hết yêu liền, còn gì nữa đâu. Thế thì chúng ta phải xét lại. Để trở lại bài tin mừng ngày hôm nay, cũng một anh chàng mù bẩm sinh, và ngày hôm nay từ một con người tông tôi ấy gặp Đức Giêsu tuyệt vời quá. Từ một con người khổ đau, Đức Giêsu có cơ may chạm đến những tâm hồn đau khổ. Để làm gì? Để chữa cho anh được sáng mắt. Thế nhưng cái sáng mắt thể lý lại là chuyện nhỏ. Kết thúc tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy thế nào? Anh ta được sáng mắt, anh ta thấy ai? Anh ta liền sấp mặt xuống, lạy Ngài tôi tin. Anh mù ngày hôm nay đã được thấy một tình yêu bao la biển rộng, một tình yêu vô cùng lớn lao. Và anh sẽ còn thấy nữa, thấy kẻ chết sống lại, thấy ánh sáng phục sinh. Chính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, nếu cuộc đời của chúng ta chưa có một lần nào thấy được tình yêu bao la biển rộng, cũng chính là lúc chúng ta mù lòa. Và chỉ khi nào chúng ta cảm nhận được, chúng ta có một lần chúng ta thấy một tình yêu lớn lao, đấy là lúc chúng ta bắt đầu được sáng mắt. Tình yêu lớn lao ấy ở đâu? Tình yêu lớn lao ấy là ai? Giêsu trên thập giá chính là tình yêu lớn lao nhất của nhân loại chúng ta. Chính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.